Y Thun, Lê Văn Linh. Chiếc xe Hồng Thập Tự chạy vào cuối quân y viện. Người tài xế xe thắng gấp, chiếc xe như muốn chồm lên trước khi dừng hẳn. Tôi đứng trong hiên nhìn ra, nghĩ thầm. Lái xe như gã này, thường bình có ngày cũng chết vì gã. Không biết đoạn đường này, từ biên giới về đây, gã đã phóng như thế nào. Người tài xế xuống xe, rồi đóng cửa cabin hốt hả chạy ra phía sau. Trên xe, hai thương binh nhẹ bước xuống, còn lại ba chiếc băng ca trong xe. Từ dãy nhà phía bên kia của phòng cấp cứu, vài cứu thương nữ chạy băng qua sân. Không hỏi một ai, mấy cô im lặng lên xe khiêng cáng xuống. Bị thương ở đâu đấy đồng chí? Người cáng thương nữ đột ngột hỏi anh tài xế. Anh im lặng như chẳng hề có việc gì xảy ra. Từ từ đưa chiếc băng ca cuối cùng xuống xe, rồi trả lời cọc lóc. Ở biên giới. Cô cán thương lườm anh, rồi kèm theo nụ cười như chế nhạo. Ông nói hay, ai lại không biết đánh nhau ở biên giới? Anh tài xế cười cười, nụ cười dễ dãi. Đánh nhau ở biên giới Tây Nam ấy mà, ác liệt lắm. Bộ đội ta vừa tiêu diệt bọn... Không, gọn cả trung đoàn. Tụi còn lại chạy có cờ. Thôi, tôi đi nhen mấy cô. Nói xong, anh tài xế lặng lẽ lên xe rú máy, không quên đóng sầm cánh cửa rồi hối hả cho xe ra cổng quân y viện như lúc đến. Cô cán thương đứng nhìn theo bóng xe đã chạy xa, để lại một ít bụi đỏ mờ như muốn nghe thêm một chút nữa về chuyện biên giới. Nhưng tiếc quá, cô nhún vai nghĩ thầm, người gì đâu mà khô như ngói. Lúc nãy quên nhìn kỹ mặt anh ta, hình như còn trẻ lắm thì phải. Nhưng sao anh ta không để ý gì đến bọn con gái này nhỉ? Anh ấy có vẻ vội vã lắm, chắc lại ra chiến trường nữa đây. Nè Vân, thôi đi chứ, mơ mộng gì đấy, tiếc cậu tài xế hả? Chết với tao đây nha. Người con gái có khuôn mặt nhí nhảnh, đôi mắt thông minh, từ đầu băng ca nói với cô gái tên Vân rồi cười. Ừ, đi. Tôi về quân y viện này đã khá lâu, nhưng tất cả đều còn xa lạ lắm. Nhất là đám con gái ồn ào bên phòng cấp cứu và dưới nhà ăn. Hình như con gái đối với tôi bao giờ cũng khó quen thuộc. Tôi chỉ quen mặt mấy cô qua vài lần gặp nhau nơi hành lang của một khu nào đó trong viện. Còn ngoài ra, tên của các cô ấy thì tôi chịu, chứ đừng nói là quen. Ê, đồng chí, đồng chí! Cô gái tên Vân nhìn về phía tôi kêu lên. Tôi rời hành lang ra sân, hơi khó chịu về tiếng ê. Hộ giùm em một tay đi anh. Tôi bước lại nơi Vân. Vân đưa tôi cán cho. Cô gái tên Vân nhìn tôi, cặp mắt tròn xoe kinh ngạc. Vân định hỏi tôi, sao anh biết tên em? Tôi đoán như vậy, nhưng có lẽ không đúng lúc nên cô ta im lặng. Vân rời cán đi theo sau. Tôi bước đi nhanh, làm cô gái đi trước phải la lên. Chậm tí anh! Yếu thế cô bé. Anh không biết là anh mạnh à? Cô gái ngoảnh mặt lại nói với tôi, xong lại còn lườm cho tôi một cái nên thân, như thầm bảo, đừng đụng vào tay này. Tôi cũng hơi ớn. Từ phía sau nhìn đến, tôi thấy hai vai cô ấy run run, thì ra cô ấy đang cười. Trên cán người thương binh trở mình, anh rên khe khẽ. Thôi hạ xuống anh, Vân nói với tôi. Chiếc băng ca hạ xuống giữa phòng cấp cứu. Đầu người thương binh nghiêng qua. Ê! Tôi thốt lên đột ngột, rồi cúi xuống nhìn người thương binh. Trời! Y Thun! Căn phòng như quay cuồng quanh tôi, những cảm giác thật kỳ lạ, choáng váng như tôi uống phải cốc rượu mạnh. Mọi người ngạc nhiên nhìn tôi. Anh quen hả? Vân hỏi tôi. Bạn học cũ. Y Thun được đưa vào phòng hồi sức. Tôi ra đứng ngoài hành lang bồn chồn. Ôi, không ngờ gặp lại Y Thun nơi đây. Y Thun của ngày nào cùng tôi nơi mái trường phổ thông. Y Thun đã lôi kéo tôi vào những kỷ niệm thật dễ thương của tuổi học trò mà tôi không thể nào quên được. Trường chúng tôi học là trường dành riêng cho học sinh miền Nam. Ở đây gồm đủ mọi thành phần con của cán bộ tập kết ra Bắc, con của liệt sĩ, con của gia đình có công trong việc nuôi dưỡng cán bộ, bản thân là dũng sĩ. Chúng tôi đã sống đầm ấm trong mái trường này, một tập thể đoàn kết và thương yêu nhau hết mực. Và cũng nơi đây, Tôi đã quen Y Thun, người dân tộc Ê Đê của Tây Nguyên. Y Thun là bạn tôi, cũng giống như những người khác, nhưng nếu như tình bạn cứ bình thản như dòng nước trôi, thì không có gì để nói cả. Và tôi cũng có thể quên mất đi Y Thun. Tôi và Y Thun đã thân nhau một cách dễ dàng ngay từ năm học đầu tiên của cấp 2. Ở Y Thun, tôi thấy nhiều tính rất hay, ít nói, lao động giỏi và có rất nhiều tài vặt. Nếu như Y Thun chỉ nhường cho tôi một trong những cái ấy, thì tôi cũng đủ làm cho tôi nổi danh trong trường rồi. Nếu như ở môn bóng chuyền, Y Thun là một tay đập cừ khôi của đội bóng, thì ở môn bóng đá, Y Thun lại là một tiền đạo làm cho nhiều thủ môn đội bạn phải nản lòng. Nhưng đâu phải chỉ có ngần ấy, hàng năm nhà trường thường tổ chức thi thể thao vào những kỳ lễ lớn, thì ở môn nào cũng đều có mặt của Y Thun. Chạy cự ly 100m, 1000m, ném tạ, bơi lội, môn nào Y Thun cũng nhất cả. Nhiều lúc chúng tôi đã nghĩ, phải tự hỏi, phải chăng Y Thun là nơi tổng hợp của nhiều danh thủ ở mọi bộ môn. Còn riêng tôi, Y Thun đã làm cho tôi phải thèm ghê gớm. Buổi sáng ra sân bóng của trường, lúc này ngoài sân đã đầy đủ tất cả. Thời gian này, đội bóng đá trường tôi tập luyện thường xuyên để chuẩn bị tranh giải bóng đá học sinh do phòng giáo dục tổ chức hàng năm. Tôi vừa ra đến sân bóng, giáo viên thể dục thể thao hỏi tôi ngay: "Còn Y Thun đâu mà chưa ra?" "Dạ, Y Thun đi đâu em không biết. Có lẽ Y Thun bị bệnh. Mấy hôm nay em thấy Y Thun có vẻ mệt mỏi lắm." Nhìn mặt thầy Ngọc, tôi biết thầy đang lo lắng. Nhỡ như Y Thun không đá được trận sắp đến thì đội bóng khó mà thắng với mấy trường khác. Rồi ai đi thi điền kinh gồm 5 môn phối hợp nữa đây? Cứ thật ra mà nói, Y Thun là con cưng của thầy Ngọc và nhà trường. Y Thun đã được thầy Ngọc gửi gắm và giáo viên chủ nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Y Thun tập dượt các môn. Thậm chí, trong kỳ kiểm tra chất lượng học kỳ 1 vừa qua, Y Thun đã thiếu điểm đến 2 môn. Đáng lẽ ra, Y Thun đã phải thi lại, nhưng nhờ thầy Ngọc nói hộ, giáo viên chủ nhiệm và bộ môn cũng thông cảm bỏ qua, vì thấy Y Thun đã cố gắng học và có hy vọng sẽ đuổi kịp bạn bè trong lớp. Thầy Ngọc định nói gì thêm, nhưng thôi, sau buổi tập ấy, tôi về phòng vì chúng tôi ở nội trú. Quái nhỉ, Y Thun đi đâu cả? Tôi chạy tìm khắp nơi, cuối cùng mới tìm thấy được Y Thun trên tầng lầu 2. Y Thun đang ngồi đó, hắn đang hút thuốc. Đôi mắt màu đục của hắn như trùng xuống, đăm chiêu, thỉnh thoảng Y Thun rít một hơi rồi nhả khói từ từ. Ôi, lần đầu tiên tôi mới thấy Y Thun như thế này. Y Thun nhớ nhà, nhớ Tây Nguyên chăng? Nhớ nhà thì không rồi, bố mẹ của Y Thun đã ra đây từ lâu và xin Y Thun ở nơi đây kia mà. Mỗi chủ nhật, từ nơi bố Y Thun công tác, ông vẫn đạp xe về đây thăm Y Thun. Tôi đã nghe Y Thun nói về Tây Nguyên do bố Y Thun kể cho Y Thun. Tôi vẫn thường nghe người ta ca ngợi về sự giàu đẹp của Tây Nguyên và con người Tây Nguyên. Tôi và Y Thun thường ước mơ sau này, đất nước thống nhất, tôi sẽ đi thăm Tây Nguyên, còn Y Thun sẽ thăm vùng biển quê tôi. Y Thun vẫn ngồi im, đôi mắt màu đục của Y Thun không còn cúi xuống nữa. Y Thun nhìn qua bên kia dãy nhà dành cho học sinh nữ. Dưới kia, một cô bé đang ngồi học bài trong góc học tập cạnh cửa sổ. Thì ra, hắn đang mơ mộng. Tôi đến sau lưng Y Thun, nhưng hắn nào có hay. Y Thun! Y Thun giật mình quay lại, nhìn hắn, nhìn đôi mắt đục đục của Y Thun. Tôi thấy hắn bối rối, lúng túng như đã bị tôi bắt gặp hắn đang làm một việc tày trời. À, tao bắt được mày rồi đấy nhé. Dám cả gan nhìn con gái. Chết! Tao nói với bọn thằng Quang. Y Thun vừa nghe tôi nói đến tên Quang, cậu ta đã sợ thật sự. Trong bọn chúng tôi đã đặt Quang kèm theo cái tên nữa là Quang Thông Tin. Đúng là Quang Thông Tin. Mọi chuyện lớn nhỏ ở trường này, chuyện ở ngoài thị xã, chuyện thời sự quốc tế, chuyện gì hình như Quang Thông Tin cũng biết. Và khi Quang Thông Tin biết là hắn đã làm tròn chức trách với cái tên mà bọn tôi đã đặt cho hắn. Đến nơi này, Quang nói một tí, lại phòng kia nói một tí, rồi cuối cùng mọi người đều biết. Sau mỗi câu chuyện Quang Thông Tin kể, hắn còn phân tích thêm tí ti cho thêm phần quan trọng, mà chuyện gì bắt đầu kể hắn cũng nói, Tao nghe đâu, hay tao nghe đâu hình như. Thật là khổ sở cho những người liên quan trong câu chuyện của hắn kể, nếu bị hắn chê và ngược lại. Ethan đã đứng hẳn dậy, hắn nhìn tôi bằng cặp mắt đục ngầu như nước sông Hồng tháng 10. Không, tao không có nhìn con gái đâu, đừng nói bậy, bọn thằng Quang nghe nha, Minh. Ethan vỗ vai tôi, hắn nói nhỏ nhẹ, giọng hắn trầm xuống nỉ non. Tôi thấy tội tội cho sự nhút nhát của Ethan. Nếu như tôi, thì tôi cho qua ngay, nhìn con gái thì đã sao? Ừ, tao nói giỡn đấy mà. Thôi, đi chơi với tao. Ethan nhìn tôi, ánh mắt như cảm ơn, thật là kỳ cục. Đi đâu hả Minh? Tôi chỉ tay qua căn phòng phía nhà dưới dành cho nữ mà lúc nãy Ethan đã nhìn. Xuống đó chơi. Xuống chỗ con gái à? Tao sợ lắm. Nhát cấy, chỉ chuyên môn nhìn trộm. Ethan đỏ mặt khi tôi dùng tiếng nhìn trộm. Đi không nè? Ethan lưỡng lự, nhưng do sợ chuyện cậu đã nhìn thấy trộm, bị tôi nói với bọn thằng Quang, nên Ethan cũng đành phải đi. Nhưng còn nói rằng, nhưng xuống đó làm gì? Kỳ lắm. Thôi, tào lao quá ông ơi, cứ đi với tao đi, tao lấy cuốn sách tí thôi. Ông nói gì thì nói, tôi không biết đấy. Tôi cười nói, tao đã nhát rồi, nhưng mày còn hơn tao nữa. Tôi và Ethan xuống dưới sân, trời lất phất mưa, những hạt mưa li ti. Không hiểu tại sao tôi lại thích những cơn mưa như thế này. Chỉ biết rằng đi dưới những cơn mưa ấy thì hay lắm, nó có vẻ phong sương. Khi qua đến đầu dãy nhà dành cho học sinh nữ, tôi cứ để mặc cho những hạt mưa li ti ấy bám lên tóc cho có vẻ hay hay. Tôi còn cho tay phải vào túi quần cho có vẻ tự nhiên và thêm phần người lớn. Tuổi dậy thì ưa làm dáng như một chú gà con tập gáy. Thôi, tao đứng đây, mày vào đi. Nhìn vẻ mặt cương quyết của Ethan, tôi biết lần này hắn không đi thật. Tôi cũng cảm thấy sợ sợ, run run khi phải vào phòng con gái. Ôi, những đứa con gái, có gì đâu mà ghê thế nhỉ? Tim tôi đã bắt đầu tăng nhịp, nhưng đã lỡ rồi, đã trót làm tàn với Ethan rồi. Nếu bây giờ mà bể thì ê mặt lắm. Biết thế, cứ bảo thằng Hùng đòi sách lại có hay không? Mà tức thằng Hùng ghê, mượn của người ta mà bày đặt làm dốc cho con gái mượn. Bảo đòi, lại thì nói kỳ lắm, thật là đáng ghét. Đồ nhát gan, đứng đó, tao vào. Tôi lúc này như người bị bắt nhảy xuống giữa nước, cơn gió lạnh. Đây là lần đầu tiên khi tôi phải vào phòng con gái một mình. Mặc dầu những khuôn mặt này tôi có lạ gì đâu, nhưng kẹt nổi, đi đòi lại sách của Hồng Tuyết, đứa con gái có khuôn mặt trái xoan và đôi mắt theo ý tôi thì không chê vào đâu được. Hôm trước, lúc nhà trường tập trung học sinh toàn khối để nói chuyện, tôi đã nhỡ nhìn trộm Hồng Tuyết. Tôi cũng đã nhìn giống như Ethan đã nhìn cô bé vào lúc nãy, nhưng không may cho tôi, Hồng Tuyết đã bắt gặp. Hai ánh mắt trẻ con gặp nhau ngập ngừng, một luồng cảm giác lâng lâng đến với tôi, người tôi như nổi gai và cảm thấy lành lạnh nơi xương sống. Còn Hồng Tuyết thì chớp mắt đỏ mặt. Cái chớp mắt đã làm tôi phải nghĩ nhiều. Tôi đã muốn bỏ về, nhưng sao mâu thuẫn quá, sợ mà vẫn muốn gặp. Trong phòng có tiếng ồn ào, một cô bé, tôi vẫn thích kêu con gái là cô bé, nhìn ra. Thấy tôi cứ ngập ngừng ngoài cửa, cô bé bước ra hỏi tôi, anh tìm ai vậy? Tôi sắp sửa dạ, nhưng kìm được, cũng may. Tôi gặp Hồng Tuyết, chị gọi giùm tôi tí. Cô bé vào kêu Hồng Tuyết ra. Khi Hồng Tuyết đã đứng trước mặt tôi chỉ nói được mấy tiếng lí nhí trong cổ. Hồng Tuyết cho tôi mượn lại mấy cuốn sách của Hùng cho Tuyết mượn. Nói có mấy tiếng, thế mà tôi đã tưởng mình vừa thuyết minh xong một tác phẩm. Hồng Tuyết cười, rồi lấy sách đưa cho tôi. Cảm ơn anh nhen. Tôi chào Hồng Tuyết. Hồng Tuyết lại mỉm cười. Tôi vừa bước ra ngoài sân, Ethan đã hỏi tôi ngay. Mày quen con đó à? Tôi nhúng mình, rồi đưa ngón tay cái ra trước mặt Ethan trả lời. Người yêu của tao đó. Mày không thấy nó cười với tao à? Ethan ngây thơ hỏi lại. Của mày thật à? Ừ, của tao đấy. Hết sảy chưa? Hai đứa về phòng, mặt Ethan rũ rượi như người chán đời. tôi cũng chẳng hề để ý gì cả. Những ngày chuẩn bị tranh giải bóng đá học sinh đến thật nhanh. Đội bóng đá trường tôi ai cũng phấn khởi lắm vì nắm chắc hy vọng vào tranh giải vô địch năm nay. Duy chỉ có Y Thun là vẫn buồn buồn. Thầy Ngọc lo lắng hỏi Y Thun, sao lúc này Y Thun có vẻ buồn? Y Thun im lặng, hỏi mãi Y Thun mới nói Y Thun bệnh. Thầy Ngọc liền dẫn xuống phòng y tế của trường. Y sĩ lắc đầu bảo không có bệnh gì cả. Trong bọn tôi đã có anh xì sao. Thằng Y Thun làm cao gớm, nó tưởng không có nó, đội bóng mình thua chắc. Năm đó, không may cho đội bóng trường tôi, ngay trận đầu tiên, trường tôi đã gặp phải đội bóng trường Lê Hồng Phong. Đội này chơi rất khá, năm ngoái trường tôi vất vả lắm, mới thắng được 1-0. Năm nay nghe đâu mạnh lắm, thầy Ngọc cũng cảm thấy ngại ngại, nhưng luôn động viên chúng tôi. Hôm đá bóng thật là vui, trường tôi đi xem thật đông, ngồi hết cả một bên khán đài của sân vận động thị xã. Bên kia là học sinh của đội bạn, ngoài ra học sinh các trường khác cũng kéo về đây. Tôi mặc áo số 10, đá góc trái của hàng tiền đạo. Đây là lần đầu tiên tôi mới được đá chính thức trong một trận như thế này. Từ trước, chỉ chuyên môn làm cầu thủ dự bị. Tai tôi nóng bừng lên và hãnh diện khi đội bóng chạy ra sân chào khán giả. Khi đi ngang qua nơi Hồng Tuyết ngồi, tôi cố tình đi chậm lại cho Hồng Tuyết thấy. May mắn cho tôi, Hồng Tuyết đã nhìn thấy tôi. Cô bé mỉm cười, mặt tôi bừng lên vì sung sướng. Y Thun là đội trưởng đội bóng đá trường tôi, hắn cầm bóng đi đầu. Sau khi qua mọi thủ tục, hai đội bắt đầu chơi hiệp một. Thật là bất ngờ, ngay những phút đầu tiên, chúng tôi đã bị đội Lê Hồng Phong tấn công tới tấp, suýt làm bàn ở ngay phút thứ 5. Khi số 8 hàng tiền đạo đội Lê Hồng Phong bằng cú sút chuẩn xác từ góc trái, quả bóng bay vào khung thành, nhưng may quá, bóng đã đụng vào xà ngang văng ra. Phía bên kia sân, học sinh trường Lê Hồng Phong cổ vũ nồng nhiệt, đội bóng trường tôi bắt đầu lúng túng. Ở phút thứ 16, Dân mang số 4 dẫn banh thật nhanh qua góc trái hàng tiền đạo của đội Lê Hồng Phong, rồi đưa bóng cho Hùng. Hùng dẫn bóng qua hàng phòng thủ của đội Lê Hồng Phong. Hùng chuyển bóng nhẹ nhàng cho Y Thun. Trên khán đài đã có tiếng ồn ào. Học sinh các trường đều biết tiếng Y Thun từ năm ngoái. Y Thun chận bóng lại. Nhưng ê kìa, quả bóng đã tuột khỏi chân Y Thun. Cầu thủ đội Lê Hồng Phong đã kịp thời phá bóng. Ngoài sân có tiếng ồn ào bàn tán. Thằng Y Thun đá hết thời rồi. Quả bóng như thế này mà để mất, vậy mà làm cao. Dân bực tức, vừa đi vừa nói. Y Thun cúi đầu im lặng. Trận đấu lại tiếp tục. Đội tôi chơi hết ăn ý với nhau. Hàng tiền đạo hôm nay chơi mà sao dở thế. Đã mất nhiều cơ hội làm bàn, cả Y Thun nữa. Phút 30, bằng cú đội đầu của đội Lê Hồng Phong. Khi đội chúng tôi bị phạt góc trái, đội Lê Hồng Phong đã ghi bàn thắng đầu tiên. Đội Lê Hồng Phong vỗ tay ầm lên, nhìn về phía màu áo hồng nơi Tuyết ngồi. Tôi cảm thấy khó chịu và nghĩ thầm, không biết con gái đi xem đá bóng để làm gì. Chỉ còn 5 phút nữa là hết hiệp 1, tỷ số vẫn là 1-0 nghiêng về đội Lê Hồng Phong. Khi được banh của Phước truyền cho tôi liền dẫn bóng vào giữa tính làm bàn. Nhưng đội Lê Hồng Phong kèm sát quá, tôi liền truyền bóng cho Y Thun đang ở giữa, nhưng Y Thun lúng túng để bóng chạm tay, trọng tài thổi còi phạt. Học sinh trường tôi la ầm lên, có tiếng phản đối. Y Thun ra sân đi, thế đứa khác vào, Y Thun hết thời rồi. Nhìn lên khán đài danh dự, tôi thấy thầy Ngọc đứng dậy, lấy khăn tay ra lau mồ hôi trán. Hiệp 1 chấm dứt, đội Lê Hồng Phong vẫn dẫn đầu với tỷ số 1-0. Giờ nghỉ giải lao, chúng tôi quay quanh thầy Ngọc. Đằng kia Y Thun ngồi một mình, cúi đầu. Dân đề nghị thầy Ngọc cho thay Y Thun. Tôi liền phản đối, hãy để cho Y Thun đá tí nữa xem sao. Thầy Ngọc bằng lòng. Tôi đi lại nơi Y Thun ngồi. Y Thun. Gì? Sao hôm nay cậu chơi tồi thế? Sao vậy Y Thun? Y Thun thở dài. Tao không đá được, tao nhớ lắm. Mày nhớ ai? Y Thun lặng lẽ. Nhớ ai? Tao nhớ Hồng Tuyết. Ethan nói xong thở phào như trút được gánh nặng. Tôi như trên trời rơi xuống vì sửng sốt. Chào ôi, cái miệng Ethan thật là khổ sở khi phải nói điều này. Mày nhớ Hồng Tuyết à? Tao nhường cho. Ethan chộp tay tôi. Mày nói thật hả Minh? Ừ, tao sẽ nhường và giúp mày nữa. Nét mặt Ethan tươi hẳn lên, đôi mắt hắn như chứa cả trăm ngàn vì sao. Trọng tài đã thổi còi hiệp hai. Đội Lê Hồng Phong thay người có vẻ chủ quan lắm. Ngay phút đầu tiên giao banh, tôi được banh lừa qua hàng đầu của đội Lê Hồng Phong. Tôi sút mạnh quả bóng bay qua cánh trái. Ethan chạy nhanh như tên, chậm được bóng. Ethan dẫn qua hàng phòng thủ của đội Lê Hồng Phong rồi sút mạnh. Quả bóng bay nhanh quá, thủ môn đội Lê Hồng Phong đứng ngẩn người. Tiếng vỗ tay của khán giả vang lên. Tỷ số đã ghi đều ở phút thứ hai của hiệp hai. Hiệp đầu, thằng Ethan nó thả đấy. Thế đấy chứ, tao biết liền. Chả lẽ Ethan lại chơi tệ thế à? Đi ngoan qua đám học sinh, nghe lời bàn tán, tôi mỉm cười. Đội Lê Hồng Phong đã bắt đầu bị đội bóng của chúng tôi tấn công tới tấp. Ở phút thứ 20, dân được banh dẫn sâu xuống phần sân của đội Lê Hồng Phong. Nhưng đội Lê Hồng Phong kèm dữ quá. Dân đưa bóng cho Phước. Phước xuất mạnh quả bóng, đụng chân thủ môn đội Lê Hồng Phong văng ra. Ethan chạy theo chận lại, rồi sút bóng bằng chân trái. Quả bóng bay vào góc trái của khung thành đội Lê Hồng Phong. Thủ môn bay ra, nhưng đã muộn. Tỷ số nghiêng về đội trường tôi là 2-1. Chỉ còn 15 phút nữa thôi là trận đấu chấm dứt. Đội Lê Hồng Phong cố gỡ hòa, nhưng gặp phải hàng phòng thủ trường tôi khá mạnh. Lại có thủ môn Hòe vượt bắt bóng như lượm trái cây, thành ra đã làm cho hàng tiền đạo của đội Lê Hồng Phong nản lòng. Chỉ còn 2 phút nữa, Ethan được bóng và tỷ số bây giờ vọt lên là 3-1. Bàn thắng theo tôi nghĩ có lẽ Ethan đền ơn. Trên khán đài, dành cho học sinh trường tôi, tôi đã tìm thấy Hồng Tuyết dễ dàng nhờ màu áo vàng nổi bật. Hồng Tuyết đứng vỗ tay ở xa quá, nhưng hình như Hồng Tuyết đang mỉm cười với tôi thì phải. Kể ra con gái đi xem bóng đá cũng có lợi. Bây giờ đến lượt tôi buồn. Có lẽ còn hơn cả Ethan nữa, tôi cũng đã ra ngồi một mình dưới gốc cây. Cũng cầm điếu thuốc đàng hoàng, thuốc đã châm rồi, nhưng tôi không hút. Tôi không biết hút thuốc. Nhưng nếu buồn mà không có khói thuốc thì lại lạc lẽo lắm. Mình phải nhường Hồng Tuyết cho Ethan, thật là đau khổ ghê. Tuổi muốn làm người lớn sao cứ rắc rối nhiều chuyện. Ôi ánh mắt của Hồng Tuyết, nụ cười của Hồng Tuyết, đã bao đêm rồi làm tôi cứ nghĩ vẩn vơ. Trẻ con cũng có tình yêu của trẻ con. 16, 17 tuổi rồi còn gì? Đã bao lần tôi đã đứng tần ngần dưới mưa, cốt để nhìn thấy dáng Hồng Tuyết, rồi về mới ăn ngon, ngủ yên. Dù có nhìn cái cửa sổ đóng im lìm, tôi cũng hài lòng. Thế mà bây giờ, phải nhường Hồng Tuyết cho Ethan, tôi cảm thấy ghen ghen. Nhưng nhớ đến cái miệng thật tội nghiệp của Ethan khi nói với tôi, tao nhớ Hồng Tuyết. Tôi lại thấy thương thương cho Ethan. Thôi, mình đành hy sinh vậy. Sáng nay, Ethan đã hỏi tôi, hắn muốn thương Hồng Tuyết thì phải làm sao? Tôi ra vẻ quân sư, biểu môi rồi nói, mày phải viết một lá thư tỏ tình. Thư tỏ tình à? Ừ. Nhỡ nó không nhận thì sao? Đồ ngu, ở ngoài bìa thư ai bảo mày để trống không chi? Mày phải trích 4 câu thơ của ông Xuân Diệu vào này. Này nhé. Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất, gửi cho em kèm với một lá thư. Em không nhận là tình anh đã mất. Tình đã trao, không lấy lại bao giờ. Con gái nó rất mềm lòng mày ạ. Nếu sợ mày buồn, nên nhất định nó sẽ nhận và sẽ thương mày. Ethan nghe tôi nói xong, hắn gật gù thán phục, mày tài quá. Đó là sơ sơ thôi đấy nhé, tao còn thuộc nhiều lắm kia. Này Minh! Gì? Mày viết giùm tao lá thư luôn đi. Ừ, gì chứ giúp mày thì được. Buổi tối, tôi đã bỏ cả bài học. Mặc dầu ngày mai kiểm tra môn toán một tiết, tôi ngồi vào góc học tập thảo cho Ethan một lá thư để hắn gửi cho Hồng Tuyết. Đêm buồn thị xã, Hồng Tuyết thương nhớ. Hồng Tuyết sẽ ngạc nhiên nhiều lắm khi nhận được thư này của tôi. Tôi kết thúc thư. Thôi, đêm đã khuya rồi, gà đã gáy. Tôi pha thêm tí màu mè cho hay. Tôi xin dừng bút nơi đây. Chúc Hồng Tuyết ngủ ngon. Người yêu Hồng Tuyết, Y Thuân. Viết xong, tôi đưa Y Thuân đọc lại. Y Thuân đỏ mặt rồi nói với tôi. Ông viết gì mà ghê quá. Kệ, không sao đâu. Thư tỏ tình phải viết như vậy mới được. Mà thật vậy, viết thư cho Y Thuân, tôi mới dám viết như thế. Chứ còn tôi thì... Hai ngày sau, Y Thuân đã gửi được lá thư cho Hồng Tuyết. Tôi đã giật thót người khi nhìn thấy Y Thuân và Hồng Tuyết đang đứng nói chuyện dưới sân. Không hiểu Hồng Tuyết đang nói gì, chỉ thấy Y Thuân cúi đầu. Mũi chân đi xuống đất, tay bứt cành lá bên cạnh. Thật không ngờ thằng Y Thuân lại tài hơn mình, hay là nhờ lá thư mình viết cho nó chất lượng quá. Tôi cảm thấy tưng tức, mặt nóng bừng. Dưới sân, Y Thuân đang ngẩng đầu lên nói điều gì đó với Hồng Tuyết. Mắt Y Thuân nhìn lãng ra xa. Tôi nghĩ thầm, thằng Y Thuân nhát quá. Tao mà như mày thì phải biết, cứ nhìn thẳng vào mắt nó, có gì đâu mà sợ chứ. Hồng Tuyết đã đi rồi, Y Thuân chạy tìm tôi. Nói gì mà tình thế? Tôi kéo dài chữ tình ra như muốn trêu Y Thuân. Nguy rồi mày ơi. Gì mà nguy? Nó đòi đem thư cho thầy hiệu trưởng xem đó. Hả? Mày nói sao? Y Thuân lắp bắp nói lại, tôi hơi run. Thế mày có nói ai viết không? Y Thuân ngần ngừ, rồi đáp có. Trời ơi, mày hại tao rồi. Tao nể mày lắm, tao mới viết giùm. Sao mày lại khai ra tao? Tao đâu có muốn khai, nhưng nó cứ phê bình tao dữ quá. Nó nói, còn nhỏ phải là học cho giỏi, phải phấn đấu trở thành học sinh tiên tiến. Chuyện ấy hãy còn quá sớm, chờ lớn đóng góp cho xã hội rồi hãy hay. Rồi nó bắt tao nhận khuyết điểm, sửa chữa. Nó là đoàn viên mà. Nó còn nói nhiều quá, nhưng tao quên mất. Từ hôm ấy, mỗi khi gặp Hồng Tuyết, tôi không dám nhìn. Nhỡ Hồng Tuyết ghét, đưa thư cho thầy hiệu trưởng xem, thì lại phiền. Và tôi cảm thấy sợ thật sự. Cuối năm đó, trong một đợt đăng ký nghĩa vụ quân sự, Y Thuân đã tình nguyện gia nhập quân đội. Hôm nay, Y Thuân đã tỉnh dậy sau khi đã giải phẫu nơi đầu và cổ chân. Y Thuân đã ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Vẫn đôi mắt đục đục, cái miệng thật là tội nghiệp như ngày nào. Y Thuân cố gắng mới nói được. Minh! Không ngờ gặp cậu nơi này. Y Thuân mỉm cười. Thế đấy cậu ạ. Cuộc đời có những chuyện tình cờ mà mình không thể ngờ tới được. Cái ước mơ ngày nào hai đứa trở về miền Nam bây giờ đã thực hiện xong rồi. Tôi kể chuyện của tôi từ ngày Y Thuân đi bộ đội. Cậu đi bộ đội rồi, tớ ở lại một mình buồn quá trời. Nói thật với cậu, tớ nhớ cậu ghê lắm. Nhưng sao mà cậu tệ quá, chẳng hề viết cho tớ một lá thư nào cả. Tớ đều đẳng sự học thêm 2 năm nữa rồi mới tốt nghiệp lớp 10. Nhưng tớ đã trượt ngay ở cổng trường đại học. Đây cũng là một bài học sâu sắc. Những cậu nào ở mái trường phổ thông không lo học, mãi nghĩ chuyện vớ vẩn thì chỉ có vậy. Tớ đậu tốt nghiệp thì cũng may rồi. Tưởng đâu phải mài sách thêm 5 năm nữa chứ. Rồi tớ đã trúng ngay vào đợt tuyển đi quân bộ đội. Vào bộ đội, tớ được chọn làm y tá 1 năm rồi về đây gặp cậu. Tôi kể huyên thuyên, Y Thuân nằm im lắng nghe, tưởng Y Thuân nghe nữa, tôi bèn kể tiếp. Ê, cậu còn nhớ Hồng Tuyết không? Y Thuân gật đầu. Hồng Tuyết giờ thì ngon rồi, sinh viên y khoa 2, vẫn thường viết thư cho tớ luôn. Có hỏi địa chỉ của cậu, nhưng tớ chịu. Hồng Tuyết có nhắc đến chuyện ngày xưa, câu chuyện trẻ con ấy mà, nghĩ lại xấu hổ ghê, đúng là ngựa non háo đá. Nhưng có thế mới gọi là kỷ niệm, đáng nhớ phải không cậu? Y Thuân cười, tôi lại tiếp. Còn chuyện của cậu? Thôi, cậu khỏi kể, tớ đã biết rồi, cậu cừ quá. Tôi đã đọc báo, thấy in ảnh của cậu, lại được tặng huân chương nữa, tớ bất thèm. Thế một mình cậu đã đánh một trung đội nó à? Y Thuân nhìn mình, rồi kể. Cậu đọc báo cũng rõ, bọn ca nó ác ghê lắm. Nếu cậu chứng kiến tội ác của chúng gây ra, cậu cũng sẽ như tớ thôi. Lần đầu tiên, tớ đã khóc khi nhìn thấy những cảnh này. Một lần, tớ đã thấy một người phụ nữ thân thể trần truồng bị bọn lính ca hiếp xong rồi đâm nát người. Nói thật với cậu, nếu như lúc ấy có một thằng ca nào, tớ sẽ bóp cổ nó cho đến chết. Mà nếu như không có chúng nó, thì tớ đã ở Tây Nguyên sản xuất rồi. Cậu nghĩ xem, lúa ngô đang độ chín, chưa kịp gặt hái thì phải bỏ đi. Mấy hôm nay trời trở lạnh, khí hậu ở đây thật là đáng ghét. Lúc nóng thì khô cả người, còn lạnh thì nhức cả xương. Mùa lạnh chỉ dành riêng cho con gái, tôi nghĩ vậy. Ngày buổi sáng đầu tiên, cái lạnh xuất hiện. Thì ôi thôi, ngoài đường đúng là trăm hoa đua nở, đủ cả trăm nghìn màu áo, nhìn hoa cả mắt. Hình như con gái chỉ chờ có thế, cả cô Vân nữa chứ. Khi buổi sáng dưới khu phẫu, đi lên, tôi đã gặp Vân mặc một chiếc áo len màu đỏ choét, nhìn nhức cả mắt. Thế mà tôi vẫn khen. Vân mặc áo màu đỏ, trông nổi ghê. Vân lườm tôi, cái lườm của sự sung sướng. Bước qua dãy hành lang khu hồi sức, tôi định rẽ vào thăm Y Thun, nhưng ê kìa, Y Thun đi đâu mà mang sách thế kia? Vừa thấy tôi, Y Thun đã nói ngay, tớ chờ cậu lâu quá, hôm nay tớ về đơn vị. Cậu chưa khỏi hẳn mà, bác sĩ Ngọc bảo thế. Thế là được rồi, cậu ở lại mạnh giỏi, dẹp xong thằng ca, tớ sẽ về thăm cậu, tớ không bao giờ quên cậu. Dù sao... Tôi đưa Y Thun ra cổng quân y viện. Y Thun siết chặt bàn tay tôi. Thôi, tớ đi cậu nhé. Ừ, cậu đi đi. Dáng Y Thun tập tễnh vì vết thương chưa lành hẳn, đã khuất ở cuối hàng cây bạch đàn. Chốt Sầm Rông, ngày 12 tháng 9 năm 1978.